Nếu tôi cắt nghĩa mà nó thoát ra một chút á, thì tôi sẽ nói sách dù đi lang thang trong xóm làng, phải không? Sách dù đi lang thang trong xóm làng, nhậm nhiễm đó, tức là chỉ cho sự lang thang, nay đi xóm này, mai đi xóm kia. Đó, đi xóm này xóm kia để làm gì? Đó là cái điều mà quý vị tự xét coi. Nhậm nhiễm nhân gian toại thành sơ giá, tức là bởi vì cứ đi lang thang, nay sống này, mai sống kia, ở trong những cái đám người thế tục, tức là đi tới những nhà thế tục, nay đây, mai kia, hoài. Cho nên rồi bèn thành kẻ quê mùa dốt nát. Như vậy thì nghe hơi trái với bây giờ. Bây giờ thì đúng ra người ngồi chuyên tu là quê mùa dốt nát, phải không? Còn người mà đi trong xóm làng lanh lẻ lắm chứ, phải không? Đâu có quê mùa dốt nát, lanh lẻ, cho nên người ta giao thiệp mới hay, mới đi tới xóm này xóm kia được. Còn nếu mình không đi xóm này xóm kia, tức là mình trở thành quê mùa. Nhưng ở đây cái chữ quê mùa này nó không có chỉ cái quê mùa của giao thiệp, mà chỉ cái quê mùa là không hiểu đạo lý. Bởi vì sách dù đi xóm này xóm nọ, làm sao có thì giờ mà học đạo, làm sao có thì giờ mà thúc liễm tâm mình. Vì vậy cho nên trở thành cả quê mùa. Hỏi tới đạo lý thì không hay không biết. Đó, bất giác lung chung lão hủ, xúc sự diện tường. Bất giác tức là sao? Thì bây giờ nếu mà mình nói bất giác tức là bất chợt hay là thình lình, bất chợt cái già lụm cụm nó đến thì lúc đó là sao? Xúc sự diện tường, gặp việc gì xây mặt có vết. Đó, thì bất giác lung chung lão hủ, thì bất chợt cái già lụm cụm nó đến, gặp việc gì xây mặt vào vách. Bị như mình tu lâu, ở chùa nhiều năm, mà bây giờ không lo học, không lo tu, cứ lo rài đây mai đó, cho nên lụi đụi rồi già lụm cụm. Thành ra gì? Thấy tuổi già ở chùa lâu người ta tôn mình là gì? Có khi nói là thượng tọa, có khi gọi là sư bà, phải không? Nhưng mà muốn hiểu đạo lý gì thưa, lên đốc y hậu đàng hoàng thưa, xin thượng tọa, xin sư bà dạy cho con cái này. Hỏi rồi cái xây mặt thư trách, không có gì đáp được hết. Bây giờ đó thì có học đâu không biết. Đó, thì như vậy cho nên gọi là xúc sự duyên tường. Thì đây có sự tích nhưng không cần kể đó, nó thường quá. Thì như vậy, quý vị thấy cái lỗi đó là do đâu? Tức là do trước kia lười, không chịu học giới luật, không chịu học kinh luận, rồi cũng không chịu tu tập, cho nên ngày nay đến già đạo lý không thông, có ai muốn thưa hỏi thì liền không biết mà trả lời. Đó, không biết trả lời mà chớ lại còn sao? Hậu học tư tuần vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương, hoặc bị khít ngôn tiện trách hậu sanh vô lễ, sanh tâm phẫn khởi ngôn ngữ cai nhân. Đó, nó là bởi vì lớn tuổi ở chùa nhiều năm mà không chịu học, cho nên những cái người trẻ mới vào chùa có những nghi ngờ, họ mới đắp y hậu lên thưa hỏi thì không có cái gì lời nào để mà dẫn dắt người ta hết. Đó, vô ngôn tiếp dẫn tức là không có lời nào để dẫn dắt, dù có nói thì nói sao? Đặt tuồng bụng mà nói thế này nói thế nọ đâu cũng trúng đâu hết. Đó, gọi là đặt tuồng bụng mà nói, gọi là túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương, dù có nói thì nói thằng bậy thằng bạ không trúng kinh điển gì hết. Đó, sợ mình không nói nó cho mình dốt, cho nên ráng nói mà nói đâu cũng trúng đâu hết. Đó, gọi là bất thiệp điển chương. Như vậy bởi vì nó còn nhỏ, gọi là hậu sanh khả quý mà, nó có đọc sách, nó có nghe kinh ở đâu đó, rồi nó thấy mình già tưởng mình thông, lại nó hỏi mình, rồi mình không thông nó bậy, không thông thì không nói sợ e mình dốt, nói nhà lại nói bậy, mà nói bậy nó biết là sao, nó biết nó khi nó, ủa nói thầy đó sao nói vậy trật rồi ạ. Nghe trật rồi, nghe nói vậy cái mình nói tức lên, phải không? Cho nên là hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sanh vô lễ. Đó. Nghe nó nói à, thầy đó hay sư bà đó nói vậy rồi à, cái đó chắc là không trúng. Cái liền nghe nói vậy cái nổi tức. Nổi tức thì sao? Liền trách, bay là cái kẻ mới học mà dám vô lễ với ta là tỳ kheo, ta là thượng tọa, ta là sư bà, vân vân. Phải không? Đó, liền trách, nó là vô lễ. À, khi trách nó vô lễ rồi sao nữa? Liền nổi nóng lên. Đó. Thì trong bụng nổi nóng lên, sanh tâm phấn khởi, tức là cái tâm sanh nổi dậy. Khi tâm sanh nổi dậy rồi sao? Ngôn ngữ ca nhân liền mắng nạt, đó, đuổi đi. Đó là cái lỗi của ai? Lỗi từ buổi đầu mình không học, không hiểu, rồi sau này nó lớn tuổi, người ta tưởng đâu mình ở chùa lâu mình thông, cho nên ta hỏi. Khi hỏi thấy nó vậy người ta khi khi liền nổi giận, à, mà lại mắng đuổi vân vân, đó gọi là ngôn ngữ ca nhân, tức là dùng những cái lời nói để mà đàn áp người ta, đó, đàn áp người ta không cho người ta nói, bay là hậu sanh này kia kia nọ, chính cái đó là cái lỗi lầm lớn lao của kẻ đi trước. Đoạn này vì tổ nhắm vào cái sơ sót, cái khuyết điểm của người xuất gia không học, cho nên ở đây ngài mới quở trách những cái lỗi đó, để rồi sau này ngài mới chỉ cho mình phải làm sao. Đây tiếp nói là nếu mà không học như vậy, không chịu tu như vậy thì kết quả ra sao? Nhất triêu ngoại tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thốn, tâm lý hồi hoàng, tiền lỗ mang mang, vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Đây thực là những cái lời trách hết sức là thống thiết. Một hôm đau nặng nằm ở trên giường, lúc đó là lúc mà tới cái thời kỳ hoại rồi đó, đau nặng nặng nằm trên giường thì lúc đó tất cả cái khổ nó dồn đến, nó ép ngặt, nào là nhức mình nhức mấy cổ thì đàm lên, thân thì nó muốn giật, thì lúc đó làm sao? Hiểu tịch tư thốn, rồi sớm chiều mới suy nghĩ lại. À, mình tu hồi đó giờ mấy chục năm, mình đã làm được việc gì, mình đã làm lợi ích cho ai, hay là đã tiến được ra sao? Thì khi suy nghĩ hồi thấy là con số không, thì lúc đó là sao? Tâm lý hồi hoàng, chừng đó trong tâm mới mới hoảng sợ. Nào, lúc đó trong tâm mới hoảng sợ, rồi dòm tới đường trước thì đây mà tắt thở thì ra sao? Mờ mịt không biết đi đâu. Đó, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, rồi không biết mình đi đâu, đường trước mờ mịt không biết mình đi đâu. Rồi từ đây mới là hối lỗi, mới là ăn năn cái lỗi lầm hồi còn trẻ mà không lo tu. Nhưng mà muộn quá rồi, như đợi khát nước rồi mới đào giếng làm sao mà cho kịp, phải không? Đợi khát cổ muốn cháy rồi mới đi đào giếng thì hỏi chứ đào làm sao mà kịp để cứu. Vì vậy cho nên ngài mới nói tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tức là đợi tới khát rồi mới đào giếng làm gì, làm gì kịp. Cho nên bây giờ nhất là quý vị trẻ tuổi, mình được duyên tốt xuất gia, được duyên tốt có những nơi giảng kinh dạy đạo, ráng nỗ lực tu hành, nỗ lực học hỏi, thì khả dĩ sau này mình mới tránh khỏi cái lỗi này. khi mà đường trước mờ mờ, chừng đó mình mới ăn năn hối hận, thì chẳng khác nào như người khát nước mới lo đào giếng, đâu có thể kịp. Thì sao nữa? Tự hạnh tảo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu, lâm hành quy quát, bách phách phố chương hoàng. Đó. Học siêng tước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm chữ đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Đó là cái đoạn mà thiết yếu của chúng ta để rồi thấy cái con đường tu nó ra sao. Chừng mà mình nghĩ lại, xét kỹ lại đời tu của mình, không có công đức gì, không có xứng đáng chút nào, thì lúc đó mới tự hối hận, tự trách, tại sao lúc trước mình không ráng mà lo tu, không sắp đặt bất dự, tức là không có tính toán, không sắp đặt sẵn sự tu hành. Bây giờ tuổi già lỗi lầm quá nhiều, đa chư quá cựu, tức là lỗi lầm quá nhiều. Rồi bây giờ tới cái giờ phút sắp lâm chung, lâm hành, tức là giờ phút sắp lâm chung, thì sao? Thì co tay, giật chân, méo miệng, tức là hết làm chủ được. Co tay, giật chân, méo miệng. Thì quý vị nào chứng kiến những người chết thì thấy giờ phút đó không còn làm chủ. Bởi không còn làm chủ cho nên tay chân co quắp. Rồi trong tâm hồn thì sợ sệt hãi hùng. Đó, phách phố chương hoàng, sợ sệt hãi hùng. Ở ngoài thân thì co duỗi không nhất định, ở trong tâm thì sợ sệt hãi hùng. Lúc đó học siêng tước phi cũng như là lưới lũng mà chim bay, lưới lũng chim sẻ bay, thì nó bay đi đâu? Thức tâm tùy nghiệp, tức là cái tâm thức của mình đó nó mới theo nghiệp. Theo nghiệp làm cái gì? Ví dụ cũng như cái người thiếu nợ, nếu mà cái chủ nợ nào nhiều nặng á, mạnh á, thì nó lôi mình đi trước vậy đó. Mà chỗ nào nặng thì lôi mình đi trước, thì lúc đó tâm chữ đa đoan, tức là ở trong tâm nhiều mối rối ren. Tâm chữ đa đoan tức là trong tâm nhiều mối rối ren, cái chỗ nào mà nặng á thì riêng đi chỗ đó trước. Đó, thì trong tâm nào là nhớ tới cái chuyện phiền não nơi này, giận hờn nơi kia, đủ thứ nó rối ren ở trong đó. Thì bây giờ trong đó giả sử như 100 mối, mà mối nào nặng nhất thì nó lôi mình tới đó trước. Đó là đây Tổ Quy Sơn diễn tả cái cảnh khi chết của những người không có đầy đủ nghị lực làm chủ. Thì khi mà nói tới cảnh này, tôi có thể phải giải thích rất kỹ cho toàn thể nhận được cái yếu chỉ tu hành, để khi tới đó mình ráng mà làm chủ. Bởi vì cái người thường không biết tu hành, chỉ lo chạy theo danh, theo lợi, đến khi mà sắp chết, họ tự kiểm điểm lại, không có đức hạnh, không có phước đức gì, thì lúc đó tự bản thân họ không làm chủ được, cho nên mới bị thân thể nó co rút. Rồi trong tâm họ, bởi không thấy có một chút phước nào, cho nên họ mới sợ sệt, hoảng hốt, không biết rồi mình ra sao, mình phải đọa đi đâu, vân vân. Tức là như vậy, trong lòng kinh khủng. Như vậy thì ngoài thân thì co rút, trong tâm thì sợ hãi. Đó, thì nếu khi đang cái tình cảnh mà sợ sệt đó, liền tắt thở. Tắt thở thì tắt thở tức là cái thần thức ở trong thân này, chữ học siêng, chữ học là ví dụ cho cái hũ mà ở trong đó có tấm lụa. Học đây là cái lụa, cái hũ có tấm lụa bịt cái miệng. trong cái hũ đó có chứa con chim sẻ. Như vậy thì tấm lụa nếu lủng thì chim sẻ làm sao? Nó bay ra. Mà bay ra nó đi đâu? Cái chỗ nào nó thích thì nó đã tới đó trước, phải không? Đó. Thì ở đây cũng vậy. Cái hũ ấy, cái hũ bịt miệng đó là ví dụ cho cái thân tứ đại chúng ta là sắc quẩn. Khi sắc quẩn mà tan đi á, thì cái tâm thức của chúng ta liền theo nghiệp mà đi. Khi theo nghiệp mà đi đó, nó sẽ đi cách nào? Tức là trong bao nhiêu cái mối nghiệp, mối nào nặng á, nó lôi mình tới đó trước. Vì vậy cho nên tư cách của một người tu hay là tư cách của một người cư sĩ, khi sắp chết chúng ta phải làm thế nào? Nghĩa là chúng ta phải làm sao khi chết đây? Làm sao? Thì chỗ đó quý vị thường nghe, như trong kinh Đức Phật cũng hằng dạy, nghĩa là chúng ta làm sao khi mà chúng ta sắp tắt thở đó, lúc đó được tự chủ. Nếu người tu về phương pháp niệm Phật thì chỉ nhớ Phật. Còn nếu người tu về phương pháp trì chú thì lúc đó phải nhớ câu chú. Còn nếu người tu theo phương pháp tham thiền thì lúc đó phải nhớ cái gì? Nhớ gì đây? Lúc đó không nhớ gì hết. Phải không? Nếu không nhớ gì hết thì hoảng hốt làm sao? Bởi vì điều này thì mai mốt sẽ học tới. Bây giờ cũng tạm nói trước một chút. Người mà thực tình tham thiền mà đủ nghị lực á, sửa soạn chết người ta làm sao? Người ta cười, phải không? Thấy cái chết tới là cười. Còn cái người chưa đủ nghị lực thì sao? Sợ. Đó. Thì đó là cái chỗ mà rất là cần thiết. Cũng như người niệm Phật, khi mà niệm Phật cho tới nhất tâm thì lúc đó gần chết người ta cũng vui tươi, vì thấy công đức mình đầy đủ, nhắm mắt thì được Phật rước. Còn người tham thiền cũng vậy, khi mà mình thấy được tánh, đạt được đạo thì mình biết rằng, biết rằng sao? Như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ bị một người khác hỏi, hỏi chết ngài đối với vấn đề sanh tử ngài nghĩ thế nào? Ngài trả lời sao? Trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Trên hư không rộng, giả sử có hai vành xe, thì hai vành xe đó có nghĩa gì đâu? Dưới biển cả có một hòn bọt, thì hòn bọt nó có thấm gì? Thì như vậy nghĩa là sao? Nói hòn bọt cho quý vị dễ thấy, hòn bọt đối với bể cả, hòn bọt không nghĩa lý gì đối với bể cả. Hai vành xe đối với cái hư không rộng không có nghĩa lý gì với hư không. Hai vành xe đó để ví dụ cho sanh tử. Nếu khi mình đã thấy được cái hư không dài, hư không rộng thì hai vành xe có nghĩa lý gì? Khi mình đạt được pháp thân thì vấn đề sanh tử không còn nghĩa lý gì hết. Thì pháp thân chẳng khác nào như biển cả, còn cái sắc thân quyển hóa này khác nào như hòn bọt. Bọt tan thì về biển có lo gì? Phải không? Cho nên nát bọt thì lo gì? Thì mình đã trở về biển, cho nên không có gì sợ hãi hết. Nghĩa là khi nát bọt biết mình về biển, cho nên cười mà chơi, không có gì sợ hết. Chỉ có khi nào họ chỉ biết bọt mà không biết biển thì nát bọt họ hoảng hốt, phải không? Bọt nát rồi biết ra sao, chứ mình biết nát bọt là về biển thì còn gì mà lo. Cho nên quý vị thiền sư, quý vị thấy đa số là những vị ngộ đạo rồi, khi chết các ngài tự tại, không lo, không sợ, coi vấn đề sanh tử như một trò chơi, chứ không có lo lắng gì hết. Như hôm qua tôi đọc bài kệ đó, đối ư sinh tử bất quan hoài, tức là đối vấn đề chết sống mà không còn để lòng nữa, thì lúc đó làm sao? Thì án tố rô, tức rỉ rồi, phải làm.